Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng Giêng năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về một vài nhận định của Linh Mục Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2010. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Hà Nội. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thông báo về diễn tiến tình hình giáo xứ Đồng Chiêm. Trong thông báo đề ngày 20 tháng Giêng gửi cho cộng đồng dân Chúa trong toàn giáo phận, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cho biết như sau. Sau khi đã triệt hạ và đập phá thánh giá trên núi thờ của giáo xứ rạng sáng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2010, chính quyền địa phương tiếp tục khủng bố tinh thần giáo dân Đồng Chiêm bằng cách dùng loa phóng thanh công suất lớn, liên tục phát đi những bài lên án, lăng mạ và vu khống cha xứ, cha phó và giáo dân Đồng Chiêm, đồng thời huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, lực lượng vũ trang và công an chìm, phong tỏa và ngăn chặn mỗi lối vào giáo xứ Đồng Chiêm. Ngoài ra, ngày 17 tháng Giêng năm 2010, công an đã bắt giam bà Đinh Thị Hường và ông Nguyễn Văn Đản, tới nay vẫn chưa được thả. Cháu Bạch Thị Ái, học sinh lớp 10, con của bà Hường, cũng bị công an đánh đập dã man. Ngày 18 tháng Giêng năm 2010, các bà Phạm Thị Heo, Đinh Thị Dậu và Trần Thị Thu đang lúc đi chợ bị công an bắt và tạm giam 24 giờ. Trong hai ngày 19 và 20 tháng Giêng năm 2010, các bà Đinh Thị Huyền, Bạch Thị Hà và Bạch Thị Quyên bị công an huyện Mỹ Đức triệu tập để xét hỏi từ sáng đến tối. Nghiêm trọng hơn là vụ đánh đập tàn nhẫn ông Nguyễn Hữu Vinh ngày 11 tháng Giêng năm 2010 tại trạm gác công an ở làng Đồng Chiêm và đánh bất tỉnh thầy Nguyễn Văn Tặng, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, ngày 20 tháng Giêng năm 2010, trên đường vào Đồng Chiêm. Riêng cha xứ Đồng Chiêm, du xe Nguyễn Văn Hữu, và cha phó du xe Nguyễn Văn Liên, thì bị công an nhiều lần gửi giấy gọi lên điều tra xét hỏi. Ngày 20 tháng Giêng năm 2010, Đồng Chiêm hoàn toàn bị bao vây cô lập, bất cứ ai đến từ bên ngoài đều bị công an tại các trạm kiểm soát ngăn chặn, không cho vào. Các linh mục của giáo hạt Hà Nội vào thăm giáo xứ Đồng Chiêm bị lực lượng công an chặn lại ở cầu xây, cách Đồng Chiêm 500 mét, không được vào. Trước tình hình mỗi lúc một thêm căng thẳng, xin toàn thể gia đình tổng giáo phận tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho cha xứ, cha phó và giáo dân xứ Đồng Chiêm, nhất là những anh chị em bị đánh đập, giam cầm, được giữ vững niềm tin giữa muôn vàn thử thách, sẵn sàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Đồng thời xin cho các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, để đất nước có được nền hòa bình, công lý, dân chủ và văn minh thật sự. Thông báo này được đọc trong tất cả các nhà thờ từ hôm nay 20 tháng Giêng cho đến hết Chủ nhật 24 tháng Giêng năm 2010. Sau mỗi thánh lễ, các cộng đoàn sẽ hát kinh hòa bình và cầu cho giáo phận để cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm. Cũng liên quan đến Đồng Chiêm. Tính đến ngày 19 tháng Giêng vừa qua, tổng cộng đã có 16 giáo dân bị bắt giữ trong vụ Đồng Chiêm. Một bản tin từ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cho biết, hôm 19 tháng Giêng vừa qua, hai nhân viên công an huyện đã vào làm việc với cha xứ về việc dựng lại thánh giá, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nhưng buổi chiều cùng ngày, công an lại bắt thêm hai giáo dân, nâng tổng số người bị bắt giữ liên quan đến vụ Đồng Chiêm lên đến 16 người. Hiện nay, tại làng Đồng Chiêm, các lực lượng vũ trang vẫn bám trụ ở trong thôn, dùng vật chất để mua chuộc và bạo lực để trấn áp, và bắt giữ những người có uy tín trong dân. Các loa phóng thanh trong thôn không ngừng tăng giờ phát và tăng công suất để uy hiếp giáo dân và giáo sĩ. Bản tin viết rằng, không khí bắt bớ, dò xét và trấn áp trong làng, làm hoảng loạn cho em, khiến nhiều em không còn muốn đến trường. Phụ nữ và người già không còn thiết đến làm việc. Tin Sài Gòn. Dòng chức quốc tế Việt Nam lên tiếng phản đối việc công an hành hung một tu sĩ của dòng. Trong thư kiến nghị đề ngày 21 tháng Giêng vừa qua, gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cũng như các Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và xã An Phú, tỉnh dòng chức quốc tế Việt Nam nhắc lại sự kiện một tu sĩ của dòng là thầy Nguyễn Văn Tặng, thuộc tu viện Thái Hà, Hà Nội, đã bị một số công an ăn mặc thường phục đánh đập giả mang khi thầy vào nhà thờ Đồng Chim để thăm viếng các linh mục và giáo dân ở đây. Dòng chức quốc tế Việt Nam cực lực phản đối các hành động sau đây: đập phá thánh giá tại Đồng Chim, phong tỏa và ngăn chặn sự tự do đi lại, thăm viếng và hiệp thông cầu nguyện của người Công giáo Hà Nội tại Đồng Chim, sử dụng bạo lực để giải quyết vụ việc tại Đồng Chim, bắt bớ, cô lập một số tín hữu tại Đồng Chim và gây căng thẳng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân nơi đây, cùng toàn thể xã hội. Thông tin lệch lạc, bóp méo sự thật trên các phương tiện truyền thông như báo đài. Dựa vào bản quan điểm mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho công bố tại Xuân Lộc ngày 27 tháng 9 năm 2009, thư kiến nghị mang chữ ký của linh mục Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng tỉnh dòng chức quốc tế Việt Nam, đòi hỏi chấm dứt việc xuyên tạc sự thật trên các phương tiện truyền thông, chấm dứt phong tỏa, giải tỏa áp lực và trả lại sự an bình cho giáo xứ Đồng Chim. Trả tự do ngay cho những tín hữu bị bắt vô cớ tại Đồng Chim. Điều tra và truy tố những cán bộ cướp giật và đánh đập gây thương tích cho các tín hữu tại Đồng Chim, cách riêng tu sĩ Nguyễn Văn Tặng. Tôn trọng quyền tự do tôn giáo và biểu tượng niềm tin là thánh giá. Thư kiến nghị của dòng chức quốc tế Việt Nam kết thúc như sau: chúng tôi tha thiết mong chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân để điều chỉnh cách hành xử, tôn trọng sự thật và đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định của linh mục giám đốc văn phòng đối thoại đại kết và liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2010, do Văn Kim trình bày.
Quý vị các bạn thân mến, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đã bắt đầu ngày 18 tháng Giêng năm 2010 và kéo dài cho tới ngày 25 tháng Giêng năm 2010, rồi kết thúc với buổi hát kinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Đề tài của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay là chính các con là chứng nhân về tất cả những điều đó. Luca đoạn 24 câu 48. Đề tài đã do các Kitô hữu ECOS chọn và tài liệu cho tuần hiệp nhất cũng do các anh chị em ECOS soạn thảo. Chương 24 phúc âm Thánh Luca được suy tư trong suốt tuần với các tựa đề. Thứ nhất, cử hành đấng đã trao ban cho chúng ta sự sống và sự phục sinh. Thứ hai, biết chia sẻ cho người khác lịch sử đức tin của mình. Thứ ba, ý thức rằng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Thứ tư, tạ ơn Chúa vì giá tài đức tin đã nhận lãnh. Thứ năm, tuyên xưng Chúa Kitô đấng chiến thắng mọi khổ đau. Thứ sáu, tìm luôn sống trung thành với lời Chúa. Thứ bảy, trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Thứ tám, tiếp đón và biết tiếp nhận sự tiếp đón. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đã được cử hành lần đầu tiên trong các ngày từ 18 tới 25 tháng Giêng năm 1908 do sáng kiến của mục sư Paul Watson thuộc Giáo hội Episcopal Hoa Kỳ. Vì tổ chức tuần cầu nguyện với mục đích xin cho các giáo hội khác trở về với Giáo hội Công giáo Roma, mục sư Watson đã chọn ngày 18 tháng Giêng lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô và ngày 25 tháng Giêng Lễ Thánh Phaolô trở lại. Mục sư Watson là người đồng sáng lập Hiệp hội Đền Tạ, gồm các tu huynh và nữ tu đền tạ tại Claremont, New York. Năm 1909, sau khi hiệp hội này gia nhập Giáo hội Công giáo, Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 đã chính thức chúc lành cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Các tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất sau đó được nhiều phong trào của các giáo hội Kitô nhấn mạnh, trong đó có phong trào Oxford, Liên minh Tin lành Thế giới, với các sáng kiến cầu nguyện cho nữ giới. Vào năm 1935, cha Paul Couturier bên Pháp đã đưa ra hướng đi mới cho tuần cầu nguyện, bắt đầu được phổ biến trong Giáo hội Công giáo và trong một số các cộng đoàn Anh giáo có thiện cảm với Đức Giáo hoàng, Giám mục Roma. Cha Couturier giữ các ngày 18 tới 25 tháng Giêng, nhưng đổi tên thành tuần cầu nguyện đại đồng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, trong nghĩa hiệp nhất như ý Chúa muốn. 60 năm sau, tức năm 1968, Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Văn phòng Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các Kitô hữu cùng soạn thảo tài liệu cho tuần cử hành và gửi cho các giáo hội và giáo xứ trên toàn thế giới. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo quốc tế lần đầu tiên nhóm tại Edinburgh bên Ecot. Hồi năm 1910, hội nghị này đã quy tụ 1.200 đại biểu thuộc các giáo hội Tin lành, hầu hết đến từ Anh giáo và Hoa Kỳ. Tuy thiếu các đại biểu Công giáo và chính thống, nhưng sáng kiến này đã có tầm quan trọng rất lớn, vì nó được coi như biến cố làm nảy sinh ra phong trào đại kết. Chính trong tinh thần ấy, năm 1948, đã nảy sinh ra Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, bên Thụy Sĩ, và hiện nay quy tụ 349 giáo hội thuộc 110 quốc gia trên thế giới. Trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 6 năm 2010 này, các giáo hội Kitô Ecot sẽ tổ chức một đại hội quốc tế truyền giáo khác để mừng kỷ niệm 100 năm Hội nghị truyền giáo quốc tế Edinburgh. Lần này sẽ có sự tham dự của Phái đoàn Công giáo và của Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các Kitô hữu, cũng như Phái đoàn đại biểu của Giáo hội Chính thống và Pentecostal. Ngoài việc suy tư về công tác loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, còn có các đề tài như tinh thần tu đức truyền giáo, ý nghĩa của việc truyền giáo Kitô giữa các tôn giáo khác, tương quan giữa truyền giáo và quyền bính. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia, về tuần cầu nguyện này. Cha đã nói về đặc thái chính của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất năm 2010 như sau. Năm nay, kỷ niệm 100 năm Đại hội Quốc tế truyền giáo triệu tập tại Edinburgh bên Ecot năm 1910. Đại hội này đã được coi như biến cố khai mào cho phong trào đại kết hiện đại. Vào tháng 6 năm 1910, đã có hơn 1.000 đại biểu của các giáo hội Tin lành, Anh giáo và một đại biểu chính thống tham dự đại hội để cùng nhau suy tư về sự cần thiết phải đạt sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô để có thể loan báo tin mừng cho thế giới một cách hữu hiệu hơn. Và sự đòi hỏi này ngày càng cấp thiết hơn nữa, đặc biệt sau một thế kỷ của phong trào đại kết. Ngày nay, chúng ta ngày càng ý thức hơn về mối dây nối kết cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô và việc rao truyền tin mừng. Như thế, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay được lên hướng từ mối dây nối kết ấy. Tính chất đáng tin cậy của việc thông truyền tín mừng thật ra bị hao mòn bởi sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Tôi có cảm nhận rằng cuộc đối thoại đã đem lại các hoa trái phong phú. Tuy nhiên, cũng phải thực tế thừa nhận rằng chúng ta chưa đạt tới đích điểm của cuộc hành hương đại kết. Chúng ta còn đang ở trong giai đoạn nửa chừng, mặc dù không thiếu các dấu hiệu khích lệ. Vì thế, theo tôi, cầu nguyện là cách thức hữu hiệu nhất để cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cầu nguyện là điều đầu tiên phải làm. Rồi chắc chắn việc đồng hành với lời cầu nguyện bằng các cử chỉ của tình bạn và sự gặp gỡ là điều hữu ích. Nhưng luôn luôn phải bắt đầu bằng lời cầu nguyện.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trật tự lạ lùng của vũ trụ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Chuyển hóa không ngừng, nhưng lại mang tính bất tất. Đó là hai đặc tính nền tảng của vũ trụ và vạn vật, trong đó có con người. Bất tất là bởi vì vũ trụ và vạn vật không tự hữu. Không tự hữu, nhưng lại chuyển hóa được. Như vậy, ắt phải có một động cơ bất biến, siêu việt, là nguyên nhân của sự chuyển hóa ấy. Đây là kết luận tất yếu, mà với một lý trí bình thường, khi chiêm ngắm vũ trụ và chính bản thân, con người không thể chối cãi được. Quả thật, khi vận dụng tất cả khả năng phù hợp với những quy luật nền tảng của suy luận, lý trí con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Cả vũ trụ và chính bí ẩn của con người là một quyển sách, trong đó con người có thể đọc được sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều đập vào mắt chúng ta trước tiên khi nhìn vào vũ trụ và vạn vật hẳn phải là sự hiện hữu của một trật tự lạ lùng. Nói đến trật tự là nói đến cứu cánh. Thật thế, trật tự được hiểu như là sự kiện, nhiều sự vật được xếp đặt như thế nào để có thể đạt đến một cứu cánh. Chẳng hạn chúng ta nói rằng, một ngôi nhà là một tổng thể có trật tự, gồm có đá gỗ. Mớ gỗ đá ấy không nằm ngổn ngang vô trật tự mà được sắp xếp ăn khớp với nhau như thế nào để tạo nên một căn nhà, chỉ là một nơi để ở. Cứu cánh mà trật tự hướng đến có thể là một cứu cánh tỉnh. Theo nghĩa, một vài yếu tố được xếp đặt như thế nào để tạo thành một toàn thể hài hòa. Đó là trường hợp của một ngôi nhà. Cứu cánh có tính động khi nó là kết quả của một hành động hội tụ và hài hòa một lúc của nhiều yếu tố. Chẳng hạn, sự nhìn thấy là kết quả của hoạt động hài hòa của nhiều yếu tố tạo thành con mắt. Ngôi nhà và sự nhìn thấy đều là cứu cánh, nhưng bản chất của hai thứ lại khác nhau. Để có được một ngôi nhà, các viên đá và các phiến gỗ không nhất thiết phải hoạt động. Trái lại, để có thể nhìn thấy, nhiều yếu tố của con mắt cần phải hoạt động hài hòa với nhau. Cứu cánh mà chúng ta đang xét đến ở đây là cứu cánh động. Do đó, chúng ta có thể định nghĩa tính cách cứu cánh như là khuynh hướng của một hay nhiều tác nhân cùng nhắm đến một thiện ích nhất định. Chẳng hạn, nhiều yếu tố tạo thành con mắt nhắm đến sự nhìn thấy, và nhiều yếu tố tạo thành thân xác nhắm đến sức khỏe. Cứu cánh ấy có thể được nhìn dưới hai khía cạnh, nội tại và ngoại tại. Cứu cánh là nội tại, khi tác nhân hành động để đạt thiện ích cho bản thân. Chẳng hạn con mắt hướng đến sự nhìn thấy, hoặc thân xác hướng đến sức khỏe. Cứu cánh là ngoại tại, khi tác nhân không nhắm đến thiện ích của bản thân, mà nhằm đến ích lợi của các hữu thể khác. Chẳng hạn cây cỏ có cứu cánh ngoại tại là cung cấp thức ăn cho thú vật hay loài người. Cứu cánh lại được hướng tới một cách có ý thức hay vô ý thức. Có ý thức là trường hợp con người hành động với trí khôn của mình. Ngược lại, vô ý thức là khi không có sự can thiệp của con người. Chẳng hạn, xây một ngôi nhà là một cứu cánh mà con người phải vận dụng trí khôn mới có thể đạt tới. Trong khi đó, ngay cả khi không sử dụng trí khôn, con người vẫn có thể nhìn thấy. Như vậy, sự nhìn thấy là một cứu cánh mà con người hướng đến một cách vô ý thức. Khi quan sát vũ trụ và vạn vật, chúng ta nhận thấy có một cứu cánh năng động, nội tại và vô ý thức. Chúng ta hãy trở lại với hoạt động của con mắt chúng ta và sự nhìn thấy. Sự nhìn thấy là kết quả lạ lùng của một lượng rất lớn những yếu tố hoạt động một cách hài hòa với nhau. Vấn đề được đặt ra là tất cả mọi yếu tố của con mắt đều kết hợp một cách hài hòa với nhau để nhắm đến cùng một cứu cánh là sự nhìn thấy. Hay đây chỉ là một kết quả ngẫu nhiên? Nói cách khác, thiên nhiên hướng đến một cứu cánh, hay tất cả chỉ diễn ra một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không hề nhắm đến một cứu cánh nào cả. Trái đất của chúng ta vừa quay tròn, vừa chạy chung quanh mặt trời, với một tốc độ đều đặn 30 cây số mỗi giây, hay 108.000 cây số một giờ. Sự sống trên trái đất tùy thuộc vào tốc độ ấy. Sao Vega đang chạy về phía trái đất với tốc độ 14 cây số một giây, hay 50.000 cây số một giờ. Cả vũ trụ bao la này là một sàn nhảy bao la, trên đó các vị tinh tú múa may quay cuồng không ngừng. Vậy mà, từ trên dưới 12 tỷ năm nay, chưa hề xảy ra một tai nạn nào như trong thế giới nhỏ bé của loài người chúng ta. Chúng ta hãy tạm dừng lại một vài giây để nghe nhịp đập của quả tim mỗi người chúng ta. Quả tim là một thứ thịt hoạt động ngày đêm. Tôi không thể bắt nó đập hay ngừng đập. Mỗi ngày nó co giãn đến 10 vạn lần. Quả tim ấy hoạt động ngày đêm là để làm cho máu được luân chuyển trong cơ thể của chúng ta. Chỉ cần một chút xáo trộn trong quả tim hay chỉ cần quả tim ngừng đập trong một thời gian ngắn, sự sống của chúng ta sẽ bị xáo trộn ngay. Chúng ta lắng nghe các nhà khoa học giải thích về sự cấu tạo một nguyên tử. Theo các nhà khoa học, mỗi một nguyên tử là một thái dương hệ. Trọng tâm của mỗi nguyên tử là một mặt trời nhỏ, và lượng xung quanh mặt trời ấy là chi chít những dương điện tử, âm điện tử và trung hòa tử. Một số âm điện tử lượn quanh trung tâm với tốc độ là 297.000 cây số một giây, và mỗi giây nó chạy 500 tỷ vòng. Nếu cần một lực khủng khiếp để giữ cho trái đất quay xung quanh mặt trời, thì cũng cần một lực khủng khiếp như thế để giữ âm điện tử quay quanh trung tâm. Đây chính là sức mạnh mà các nhà khoa học đã lợi dụng để chế tạo ra bom nguyên tử. Chúng ta cũng hãy thử nhìn vào một tổ ong. Con ong phải kiếm vật liệu để làm tổ và chứa mật. Nó phải làm tổ như thế nào để ít tốn kém vật liệu hết sức có thể mà lại chứa được nhiều mật nhất? Và nó đã giải quyết vấn đề bằng cái bình lục lăng. Đo cái bình đó, bao giờ người ta cũng thấy góc giãn cũng là 109 độ 28 và góc nhọn là 70 độ 32. Các nhà khoa học có suốt đời nhọc công cũng chỉ tìm được một kết quả như thế mà thôi. Quả thật, trong vũ trụ và vạn vật có một trật tự lạ lùng. Thiên nhiên, nhất là thiên nhiên có sự sống, đạt đến những cứu cánh mà loài người, dù có vận dụng tất cả trí khôn và kỹ thuật tối tân nhất của mình, vẫn không thể đạt được một cách chính xác. Quả thật, chúng ta không thể chối cãi được rằng thiên nhiên, nhất là thiên nhiên có sự sống, dù không có trí khôn, vẫn luôn hướng đến cứu cánh. Nói cách khác, chúng ta không thể chối cãi được rằng trong thiên nhiên, vô số những yếu tố tạo thành sự sống được xếp đặt và kết hợp với nhau như thế nào để đạt đến cứu cánh là bảo tồn được sự sống. Vấn đề được đặt ra là giải thích như thế nào về cứu cánh mà thiên nhiên, dù không có trí khôn, vẫn hướng đến. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Thánh thể là cuộc vượt qua. Trong ba thế kỷ đầu của giáo hội, thánh thể đã được đề cập tới như là một hy tế, như là bữa tiệc với những của ăn thơm lành, hoặc thánh thể cũng được nói tới như một cuộc tập hợp. Các tư tưởng này tuy chưa được trình bày một cách có hệ thống, nhưng đã được trình bày một cách minh bạch, và vì thế chúng đã đặt nền tảng cho các suy tư của các thế hệ đến sau về thần học thánh thể. Sang tới thế kỷ thứ tư và các thế kỷ sau đó, giáo lý thánh thể đã dần dần được các giáo phụ hệ thống hóa với những suy tư sâu sắc hơn. Các ngài đã trình bày giáo lý này trong các bài dạy giáo lý hoặc trong các bài giảng trong thánh lễ. Tất cả đều nhắm tới việc chú giải các dấu hiệu được cử hành trong phụng vụ. Một trong những điểm giáo lý này là việc xác nhận thánh thể như là cuộc vượt qua. Để hiểu khía cạnh vượt qua của thánh thể, chúng ta phải nhớ lại cụ ước khi tác giả sách xuất Ai Cập thuật lại việc Thiên Chúa giải cứu dân Do Thái. Bằng cách Ngài cho thiên thần đi qua các ngưỡng cửa có bôi máu chiên con, và không sát hại con đầu lòng của người, cũng như loài vật trong nhà đó. Tiếp theo là việc dân Do Thái đi qua biển đỏ bằng an, và không bị người Ai Cập đuổi theo sát hại. Về sau, mỗi năm mừng kỷ niệm biến cố vượt qua, người Do Thái đã giết chiên và ăn thịt chiên đó với một nghi thức rõ rệt để cảm tạ Thiên Chúa đã cứu thoát dân tộc họ và đã ký kết giao ước với cha ông của họ. Vì thế, các dấu hiệu liên hệ tới biến cố vượt qua như chiên con, ăn bánh không men, như việc nhắc tới giao ước và máu được dùng để ký kết giao ước, đã mang nhiều ý nghĩa đối với người dân Do Thái. Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã thiết lập thánh thể trong bầu khí mừng biến cố vượt qua với những dấu hiệu liên hệ tới biến cố này. Rồi chính lời thiết lập thánh thể của Ngài đã chứa đựng những liên tưởng tới biến cố này. Chẳng hạn như qua các cụm từ thịt được trao ban, máu của tân ước, máu được đổ ra, như để cho mọi người được tha tội. Nhưng cũng có một sự biến đổi căn bản, đó là từ nay, chính thịt máu Ngài được trao ban để nên của hiến tế và để làm máu ký kết giao ước mới. Do đó, biến cố vượt qua trong nghi thức thánh thể được hiểu là cuộc thương khó và chết cũng như sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội từ thời kỳ đầu đã trung thành làm lại nghi thức vượt qua của tân ước như lời Chúa Kitô đã truyền cho các thánh tông đồ trong bữa tiệc ly. Để cho giáo hữu hiểu rõ ý nghĩa của các dấu hiệu này, các giáo phụ đã thường giải thích trong các bài giáo lý, nhất là các bài giáo lý dành cho các tân tộc sau khi họ đã lãnh các bí tích khai tông Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Giờ đây chúng ta thử đọc lại một số bản văn của các giáo phụ trình bày giáo thuyết về thánh thể như một cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Nói cách khác, các ngài đã xem thánh thể như là bí tích vượt qua trong đạo mới. Thánh Eusebio thành Caesarea, sống khoảng năm 265 đến 340. Trong một bài giảng về lễ trọng phục sinh, Eusebio đã nói như sau: các đồ đệ của ông Môi-se đã dâng lễ vật là chiên vượt qua mỗi năm một lần. Còn chúng ta thuộc về Tân Ước, chúng ta mừng lễ vượt qua mỗi ngày Chúa Nhật. Lời trong Phúc Âm truyền cho chúng ta phải làm lại điều đó, không phải chỉ nói mỗi năm một lần, nhưng luôn luôn và mỗi ngày. Vì vậy, mỗi tuần chúng ta mừng kính cuộc vượt qua của chúng ta. Như thế, vào mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta hoàn tất những mầu nhiệm của con chiên đích thực. Nhờ con chiên đó, chúng ta được giải thoát. Thánh Gioan Kim Khẩu, sống khoảng năm 344 đến 407, khi bàn về bí tích thánh thể, đã nói như sau: mầu nhiệm mà chúng ta cử hành trong cuộc vượt qua không có gì hơn là điều chúng ta bây giờ đang cử hành. Quả thế, đó cũng là mầu nhiệm duy nhất, cũng là một ơn duy nhất của Chúa Thánh Thần. Đó luôn là lễ vượt qua. Bạn có thể hỏi, tại sao lại gọi là vượt qua? Thưa, bởi vì trong đó, Chúa Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta. Vậy không ai có thể tham dự vào lễ vượt qua trong thời kỳ trước đây và lễ vượt qua của thời này một cách khác nhau. Bởi vì cả hai chỉ có một giá trị là cứu rỗi. Lễ vượt qua trước đây còn có một giá trị khác xét về thời gian. Vì trong ngày, đó là bắt đầu ngày cứu rỗi của chúng ta, ngày mà Chúa Kitô tự hiến chế. Khi xét về khía cạnh mầu nhiệm thì cả hai không có gì khác biệt, vì đó cũng là chính mầu nhiệm chúng ta cử hành bây giờ. Tiếp sau đó, Thánh Augustino từ năm 354 đến năm 430 cũng trình bày thánh thể dưới khía cạnh mầu nhiệm vượt qua như sau: việc hàng ngày cử hành lễ vượt qua phải được thể hiện thế nào để trở nên một dịp cho chúng ta suy niệm về các điều này. Chúng ta không được cho việc cử hành lễ vượt qua xưa một tầm mức quan trọng nào đó, đến nỗi chúng ta bỏ qua việc tưởng nhớ sự thương khó và sống lại của Chúa, mà mỗi ngày chúng ta vẫn thực hiện khi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình máu Thánh Chúa. Đó là một số bản văn trong rất nhiều bản văn khác của các giáo phụ nói đến mối liên hệ giữa thánh thể và biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Vào thế kỷ thứ tư, các giáo phụ đã nhìn ra việc cử hành thánh thể hàng tuần và hàng ngày như là cử hành chính biến cố vượt qua của Chúa Kitô, tức là nhớ tới việc Ngài đã chịu khổ nạn, đã chết và sống lại. Điều mà Người đã thực hiện xưa thì ngày nay Ngài cũng còn thực hiện, tuy dưới hình thức bí tích, tức là dưới các dấu hiệu. Vì vậy, cử hành thánh thể chính là cử hành cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Chúng ta có thể tóm lại theo các điểm sau đây. Thứ nhất, các giáo phụ đã phân biệt giữa biến cố lịch sử về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô và biến cố vượt qua như một nghi thức được cử hành ngày nay. Biến cố lịch sử là bảo đảm cho việc cử hành ngày nay, và việc cử hành ngày nay phải hướng về biến cố lịch sử xưa và làm lại qua dấu hiệu bí tích chính sự vượt qua đó. Thứ hai, biến cố vượt qua của Chúa Kitô là việc cử hành thánh thể ngày nay, là hoàn tất cuộc vượt qua mà các tiên tri đã loan báo, vì trong đó có con chiên đích thực là Chúa Giêsu Kitô. Điểm thứ ba, như vậy thánh thể chính là lễ hiến dâng và hy tế vượt qua của Tân Ước. Đây không phải là việc bắt chước nghi thức của Cựu Ước, nhưng là thực tế, vì trong đó chính Chúa Kitô đã được dâng lên cho Thiên Chúa, Ngài là linh mục và là của lễ. việc cử hành thánh thể là tưởng niệm lại qua dấu hiệu bí tích sự đau khổ, sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Chúng ta thực hiện việc này mỗi khi chúng ta lãnh nhận mình và máu thánh Chúa Kitô. Điểm thứ năm, các giáo phụ đã giải thích việc cử hành lễ vượt qua mới, không phải mỗi năm một lần, nhưng là mỗi tuần và hàng ngày, với các lý do như sau. Thứ nhất, vì nhờ đó người ta thấy biến cố vượt qua của Chúa Kitô, sự chết và sống lại của Ngài vẫn còn hiện diện giữa chúng ta. Như thể là Ngài vẫn còn chết và sống lại hàng ngày cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Biến cố vượt qua là biến cố cứu rỗi, tức là đem con người đến với Thiên Chúa. Việc này cần được thực hiện mỗi ngày thêm sâu xa. Do đó, việc cử hành thánh thể mỗi tuần, mỗi ngày sẽ đem con người đến gần Thiên Chúa hơn. Đến đây chúng ta có thể nhận ra một phần nào ý nghĩa của thánh thể, như là cuộc vượt qua của Chúa Kitô qua giáo huấn của các giáo phụ vào thế kỷ thứ tư. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để trình bày các giáo huấn khôn ngoan, sách huấn ca dùng thứ từ vựng, tượng hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thế giới súc vật, thế giới thảo mộc, thế giới quặng mỏ và thế giới thiên nhiên. Tuy nhiên chúng ta cũng còn gặp các từ vựng diễn tả hành động của con người hay kiểu ăn mặc và các vật dụng khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Trong các hoạt động của con người bên Sira, bí người khôn ngoan, giống như thợ săn theo dõi rình chờ sự khôn ngoan trên đường. Ông cũng dùng hình ảnh đau đớn quằn quại của phụ nữ sinh con để miêu tả thái độ của kẻ ngu đần nghe được một chuyện không biết giữ nó trong lòng nhưng phải làm cho mọi người biết. Hay để miêu tả những người tin vào bói toán, rút quẻ và chiêm bao, hoặc nỗi âu lo của dân thành Jerusalem bị quân của Sennacherib vây hãm. Một đôi khi Ben Sira cũng dùng hình ảnh hoạn quan để miêu tả hành động của con người. Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải, chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời con gái. Dọn cao lương mỹ vị cho người đau yếu, thì người ấy chỉ trố mắt nhìn và thở dài, như vị hoạn quan ôm cô trinh nữ mà thở dài vậy. Ông cũng dùng hình ảnh, hòa nhạc giữa đám tang để ví với việc bảo ban không đúng lúc và chủ trương phải dùng roi vọt răn đe trong mọi lúc. Ben Sira khuyên con người sống liêm chính, đừng tước đoạt cơm áo của người nghèo và đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn. Miêu tả chân dung của kẻ thù, ông viết, kẻ thù ngoài miệng thì ngọt xớt, nhưng trong lòng thì toan tính xô con xuống vực sâu. Mắt kẻ thù cũng rưng rưng đẫm lệ, nhưng nếu gặp cơ hội, nó không thôi khát máu. Lúc lâm nạn, con sẽ thấy nó ở sẵn đó trước con rồi, làm như giúp đỡ, nhưng kỳ thực lại hất cẳng con. Nó sẽ lắc đầu vỗ tay, nói về con đủ điều mà để lộ chân tướng nó. Ben Sira cũng nói, quà biếu của kẻ khờ dại không ích lợi gì, vì nó biếu một mà trông được mười. Và ông nhận xét về phụ nữ dâm đãng như sau. Mắt lẳng lơ của người đàn bà để lộ thói dâm đãng, cách liếc mắt đưa tình khiến ai cũng nhận ra. Rồi ông dặn môn sinh, trước cái nhìn táo bạo của nó, con hãy giữ gìn cho cẩn thận, và đừng bỡ ngỡ nếu nó không để ý đến con. Ông cũng nhận xét về người giả hình như sau, kẻ nháy mắt thì mưu đồ điều xấu xa, và không ai làm cho nó bỏ được. Trước mắt con, nó nói năng ngọt xớt, sững sờ kinh ngạc trước từng lời của con, nhưng sau lưng, nó đổi cung đổi giọng, biến lời con thành những điều gai chướng. Ben Sira khuyên con người hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại và đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Vì Thiên Chúa dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Ông cũng dùng hình ảnh kéo bể lò rèn tạo ra sức nóng để so sánh với cái nóng gấp ba của mặt trời. Ben Sira dùng các hình ảnh sống động thiết thực để miêu tả ích lợi khi con người chấp nhận các ràng buộc của sự khôn ngoan. Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc, và dây cương của khôn ngoan sẽ như trang phục huy hoàng của con. Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng, và dây buộc của khôn ngoan là vải điều quý giá. Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ, đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui. Với người khôn, giáo dục ví như vàng trang sức, như xuyến trên tay phải. Bên Sira cũng nói cái lưỡi có thể trói buộc con người như xiềng xích công cùm, vì ách của nó là ách sắt, xiềng của nó là xiềng đồng. Trong sách Huấn Ca chúng ta cũng gặp rất nhiều từ vựng liên quan tới các đồ vật của cuộc sống thường ngày. Trụ đèn tỏa sáng trên giá đền thờ được ví với khuôn mặt kiều diễm và thân hình cân đối của người vợ. Trụ vàng trên đế bạc được so sánh với đôi chân thon thả và gót chân vững chắc của nàng. Bên Sira khuyên con người như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt. Ông nhận xét rằng lọ sành và bình đồng không gần nhau được, nhưng người nghèo không thể gần kẻ giàu có quyền thế. Vì hễ chạm nhau thì lọ sành sẽ vỡ. Người ta cũng thử lửa mới biết bình thợ gốm. Như lửa thử độ bền của thép, rượu cũng thử lòng người trong cuộc đọ sức anh hùng lưu linh. Rồi ông nói về người ngu như sau. Lòng dạ kẻ ngu đần ví tựa bánh xe, lý luận của nó như trục xe quay tít. Dạy đứa ngu ví như gắn lại những mảnh sạch, như đánh thức kẻ đang ngủ mê mệt. Như mũi tên cắm vào đùi người ta thế nào, thì trong bụng kẻ ngu đần chuyện đã nghe cũng thế. Đề cập tới sự lợi hại của các cử chỉ bác ái, bên Sira viết, của bố thí sẽ nên vũ khí, giúp con chống lại địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Người bạn trung thành là nơi nương tựa vững chắc, là kho tàng, là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Sự khôn ngoan ngọt ngào hơn mật ong, được khôn ngoan làm gia sản, thì ngọt hơn tảng mật. Trong tương quan giữa con người với nhau, bổng lộc và quà cát làm mờ mắt bậc khôn ngoan, khiến miệng họ mắc quai không còn dám khiển trách. Mua bán lấy lời cũng dễ đưa con người tới tội lỗi. Chiếc cọc cắm sâu vào kẽ đá, tội lỗi cũng ăn sâu vào việc mua đi bán lại. Bên Sira đã phá việc tôn thờ các ngẫu tượng do tay con người chế tạo ra một cách cụ thể và sống động như sau. Khốn thay, ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần minh những sản phẩm tay con người chế tạo, đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Kìa, anh thợ mộc cưa một khúc cây để chế biến, anh ta lẹ làng tước hết vỏ, rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những màu thừa đem nấu nướng thức ăn rồi ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẩu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt, anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm trổ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ vết hồng lên mặt mũi, che lấp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Anh làm sao cho nó khỏi đổ, vì vốn biết nó không thể tự lo cho mình. Bởi nó chỉ là pho tượng cần chống đỡ. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối anh xin sức khỏe, với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Hình ảnh gươm hai lưỡi được dùng để nói về việc vi phạm lề luật, gây ra vết thương không tài nào cứu chữa được. Cái lưỡi cũng là gươm giết người rất nguy hiểm. Bên Sira cũng khuyên phải coi chừng kẻ thù địch tự hạ và đi khúm núm, và đối xử với họ như người lau gương, biết rằng rốt cuộc họ sẽ bị lộ tẩy. Sách Huấn Ca cũng nhắc tới cái bẫy. Tiết lộ bí mật của bạn bè thì sẽ mất bạn, vì họ chạy xa ta như sơn dương thoát bẫy. Ai đào hố để hại người sẽ rơi vào hố, ai gài bẫy để hại người cũng sẽ rơi vào bẫy. Cái sàng cũng được dùng để răn dạy, sàng rồi cháu ở lại sàng, nói ra cái giờ rõ ràng, biết ngay. Lấy tiền của người khác xây nhà mình ở, cũng giống như người chất đá làm mộ mình. Sau cùng tưởng cũng nên ghi nhận nhiều lần Ben Sira dùng hình ảnh chất liệu vàng bạc và nước lửa để đưa ra các giáo huấn. Ngoài ra công thức 7x7 cũng được sử dụng rộng rãi. Con ơi đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp 7 lần. Ben Sira nhắn nhủ tín hữu quảng đại dâng tiến Thiên Chúa những gì Chúa đã trao tặng họ tùy theo khả năng của mình. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Nhiều khi tâm hồn báo cho con người biết rõ, hơn cả 7 người đứng gác trên trạm cao. Đề cập đến kiếp người khốn khổ, Ben Sira khẳng định, mọi xác phàm từ người đến vật, đều kinh nghiệm sự sợ hãi, nhưng quân tội lỗi thì gấp 7 lần. Kết luận, nền văn chương khôn ngoan thường được diễn tả ra bằng các châm ngôn, hình ảnh, so sánh, gương mặt. Có một giá trị đặc biệt, không phải chỉ là một yếu tố văn chương và nghệ thuật, nhưng phát xuất từ một ý niệm chính xác về thế giới, trong nghĩa sự tương đương của các hiện tượng giống nhau trên bình diện thị giác, quy hướng tới một mối dây liên hệ sâu xa hơn. Đó là điều mà chúng ta có thể gọi là sự tương tự của các thực tại trên các bình diện khác nhau. Nói chung ra tài từ vựng của dịch giả tiếng Hy Lạp sách Ben Sira cho thấy ông rất quen thuộc với từ vựng của văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, và là dấu chỉ sự kiện dịch giả là người cháu của Ben Sira khá quen biết văn bản này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Một người đàn ông cố gắng hết sức mình, quyết tâm leo đến tận đỉnh núi. Bầu trời hôm ấy xanh ngắt, không một gợn mây. Mặt trời tỏa những tia nắng lung linh, ấm áp khắp mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu, những bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng lúc ban đầu của ông đã trở nên nặng trĩu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, rồi không ngừng nhỏ giọt xuống lưng và chảy vào mắt ông cay xè. Chiếc ba lô ông vác trên vai càng lúc như càng nặng hơn. Tự động viên mình, ông cố gắng cất bước. Rồi cũng đến lúc ông không thể tiếp tục bước thêm một bước nào nữa. Cơ thể mệt lả, rã rời vì kiệt sức. Ông đành bỏ hành lý xuống để nghỉ ngơi trong giây lát. Ông khoan thai tận hưởng những làn gió mát mẻ, trong lành, nhẹ nhàng, thoảng qua. Đâu đó, tiếng chim hót líu lo nhẹ nhẹ. Nhưng nhìn lên, đỉnh núi còn xa lắm. Nếu muốn có thể lên tận nơi, ông phải bỏ bớt những vật dụng trong chiếc ba lô nặng trĩu của mình ra. Nhưng liệu có thể bỏ bớt những gì đây? Trong ba lô của ông có một chiếc hộp gỗ rất nặng. Nó chứa đựng bao kỷ niệm thiêng liêng đối với ông. Ông đã nâng niu gắn bó với nó suốt quãng đời của mình, từ tuổi thơ nghịch ngợm, tuổi thanh niên sôi nổi, đến cả khi ông trưởng thành. Không cần mở nó ra, ông cũng có thể nhớ mồn một từng chi tiết của ký ức mình. Đó là những phần thưởng lúc ông còn học mẫu giáo, những bài luận khi còn học lớp 5, những tấm thiệp sinh nhật, hàng sấp hình chụp cùng với gia đình, bạn bè. Chiếc hộp gỗ quý thật đấy, lớp gỗ bên trong đã bóng lên theo thời gian, nhưng nghĩ cho cùng, nó chính là thứ mà ông không còn phải mang theo trong mọi lúc, mọi nơi, bởi ký ức đã trở nên không thể xóa nhòa trong tâm trí của ông. Ông có thể sống khỏe, sống vui mà không cần dựa dẫm vào ký ức của ngày xưa nữa. Nghĩ vậy, ông đặt chiếc hộp dưới gốc cây, rồi vác ba lô tiếp tục cuộc hành trình. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi càng lúc càng gập ghềnh, khó đi. Những hòn đá lởm chởm trên đường cứa vào đôi chân ông rướm máu. Chẳng mấy chốc, thêm một lần nữa, người đàn ông phải dừng lại với ý định tiếp tục bỏ đi vật gì đó để nhẹ bớt gánh nặng trên lưng. Ông mân mê túi vải căng phồng trên tay, trong đó ông đã nhồi nhét bao nhiêu là thứ, từ những nỗi buồn đau của quá khứ đến những thất bại cay đắng. Bất cứ lúc nào, ông cũng khư khư ôm nó bên mình để tự dằn vặt, vừa để che giấu không cho bất cứ ai khám phá ra được. Những nỗi đau buồn ấy vẫn còn rất sống động, đến nỗi chỉ còn nhìn thấy cái túi vải là trái tim ông lại quặn thắt. Ông tự hỏi, liệu mình có còn phải tiếp tục mang nó theo nữa hay không? Mình đã quá phụ thuộc vào quá khứ, trong chừng ấy năm vẫn còn chưa đủ hay sao? Kéo chiếc túi vải ra đến bờ vực, ông thẳng tay ném nó xuống. Ngay lập tức, ông thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thư thái dễ chịu, tâm hồn thảnh thơi, nhẹ hẳn. Ông lại vác ba lô lên vai, tiếp tục cuộc hành trình. Những kỷ niệm gắn liền với quá khứ, ông đã để lại sau lưng. Những đau buồn của quá khứ, ông đã vứt bỏ. Vậy trên lưng, ông còn gì nữa đâu ngoài những lo lắng về tương lai? Ông vốn là người rất hay lo. Chưa bao giờ ông thoát khỏi những lo lắng về công việc, về cuộc sống, gia đình, về những gì ông sẽ gặp vào ngày mai. Nhưng vào lúc này, để thành công trong cuộc chinh phục, ông phải từ bỏ thói quen đó. Ông sẽ phải thay đổi lối sống của mình, sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, chứ không phải lo sợ hay phòng thủ. Nghĩ là làm, ông đặt chiếc ba lô vào một hẻm núi, chỉ cầm theo chiếc sáo trúc, rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc, ông vui mừng nhận ra cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết thúc. Ông đã đặt chân lên tới đỉnh núi, đã hoàn thành được mục tiêu và nỗi đam mê từ trước đến nay của mình. Ông hướng tầm mắt nhìn quanh, một khung cảnh rực rỡ, hùng vĩ trải ra trước mắt khiến ông choáng ngợp. Cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt như thấm vào cơ thể ông, tạo cho ông một nguồn sinh lực dồi dào. Cầm sáo trúc trên tay, ông hào hứng chơi một điệu nhạc thật vui tai, chân không ngừng bước về thung lũng của tương lai. Cuộc hành trình lên đỉnh núi của người đàn ông cũng chính là hành trình cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc hành trình đó, chúng ta cũng đa mang nhiều ưu tư, phiền muộn trong quá khứ và những dự cảm đầy lo lắng cho tương lai. Chính những điều đó đã khiến chúng ta không còn tâm thức để tận hưởng hạnh phúc của hiện tại. Có câu, ai sống trong quá khứ thì không những người ấy đã ngủ, mà còn là chết nữa, vì quá khứ đã chết rồi. Và ai sống mà mơ mộng vào tương lai, người ấy là một người lầm lạc, một người điên, vì tương lai không có thực. Ai trong chúng ta cũng có một kinh nghiệm rằng, quả là không dễ dàng để dứt bỏ một quá khứ, cho dù thời gian có phủ lên đấy bao nhiêu lớp bụi mờ. Tuy nhiên, cứ mãi gặm nhấm và vương vấn những điều chỉ gợi lên cho mình những kỷ niệm đau buồn, thì điều ấy chỉ khiến hủy hoại nguồn sinh lực sống hiện tại của mình mà thôi. Chúng ta cũng đừng mãi dằn vặt mình về những lỗi lầm trong quá khứ, đừng hối tiếc về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã chưa kịp thực hiện cho mình hoặc cho người thân. Cũng đừng trách những gì mình đã cố gắng mà không thể. Hãy tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong việc nỗ lực hoàn thiện từng phút giây sống trong hiện tại. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai khi ước mơ của mình trở thành hiện thực hay một sự thăng tiến nào đó trong cuộc đời. Nhưng người có hạnh phúc thực sự là người biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong từng giây phút hiện tại của mình, hơn là mong chờ một ân huệ lớn lao trong tương lai. Vì không ai trong chúng ta đoán biết được điều gì sẽ xảy đến với mình dù chỉ trong một giây, một phút. Một hiện tại tốt luôn là kết quả của một sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Chúng ta cứ hãy chuẩn bị cho tương lai với hết khả năng của mình. Nhưng đừng làm cho mình hao sút tinh thần bởi những lo nghĩ cho những việc mà chính mình cũng không chắc rằng nó có xảy ra hay không. Lạy Chúa, Chúa đã phán, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Xin cho chúng con luôn biết tận hưởng những ân phúc Chúa ban với tâm tình biết ơn, cư xử nhân ái với mọi người, sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tâm tình tin yêu, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, để chúng con luôn lạc quan hạnh phúc trong từng ngày sống của mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.